Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức người đã lãnh nhận 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn dấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng 9, ngày mùng 1 tháng 9. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho cộng đoàn chúng ta qua một tháng 31 ngày trong tháng 8 được bình an và biết bao nhiêu lành Chúa xuống trên cộng đoàn chúng ta. Và hôm nay chúng ta bước vào tháng mới, tháng 9, vào đúng ngày đầu tháng thứ bảy kính Đức Mẹ, và cũng là những ngày nghỉ lễ. Chúng ta được nghỉ mùng 1, mùng 2, mùng 3. 3 ngày nghỉ lễ ấy, các bạn đã không đi chơi, các bạn đã không đi ăn, đã không đi nhậu, mà các bạn đã đến đây buổi chiều hôm nay thứ bảy, điểm hẹn lòng thương xót Chúa, lựa chọn đúng đắn nhất, lựa chọn đẹp lòng Chúa nhất. Và chúng ta thấy Chúa mới tỏ hiện một cái dấu lạ, không biết các bạn có để ý không? Hôm nay là ngày đầu tháng, chúng tôi đã tiên đoán là số người đến rất đông, cho nên đã đặt tay từ lúc 1 giờ, bây giờ là 5 giờ, mấy tiếng? 4 tiếng đồng hồ. Và trong lúc đang đặt tay thì trời mưa rất to, và ai cũng sợ là cơn mưa nó sẽ kéo dài. Nhưng mà tôi nói anh chị em mình cầu nguyện đi, thời tiết thuận lợi, đã biết bao nhiêu lần xảy ra như vậy, và Chúa cho bây giờ cơn mưa đã qua đi, trời lại sáng, lại mát. Và chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt. Thưa anh chị em và thưa các bạn, các bạn thấy là đây là một cái sự lựa chọn, và Chúa ban cho mỗi người cái nén vàng. Các bạn được quyền lựa chọn nén vàng ấy. Cái nén vàng mà các bạn đang có là thời giờ đây. Cái thời giờ buổi chiều thứ bảy, điểm hẹn của lòng thương xót, các bạn có thể đem thời giờ ấy mà phung phí đi. Các bạn có thể đem tiền của mà các bạn đang có phung phí đi vào những chốn ăn chơi, trong 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 đua nhau ra ngoài biển. Biển nó còn đông hơn chỗ này, anh chị em tưởng tượng thì tắm thế nào được. Dẫy một cái thì thấy người, dẫy một cái thì thấy người. Rồi đua nhau vào những chỗ ăn chơi, người ta chém, người ta chặt đẹp. Chai nước ngày thường 5 ngàn, bây giờ ngày lễ lên 20 ngàn, có không? Giữ xe ngày thường 5 ngàn, ngày lễ lên 50 ngàn, có không? Rồi thì chen nhau, rồi thì giành giật nhau vào chỗ ăn chơi, chỗ giải trí mà cũng phải giành giật nhau. Thôi thì ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao sao, cứ để thế gian khôn ngoan vào chốn lao sao. Thầy trò mình dại dột vào cái nhà bè vắng vẻ này, các bạn mà đến đây tìm chỗ vui chơi không có đâu. Các bạn đến đây tìm chỗ ăn nhậu cũng không có đâu. Các bạn đến đây tìm chỗ mà hưởng lạc cũng không có đâu. Nhưng các bạn đến đây mà tìm chỗ nghỉ ngơi thì các bạn đọc câu mà kết thúc của tháng 8 chúng ta đọc, đọc câu của Thánh Faustina, mà Chúa nói với Thánh Faustina, các bạn thấy không? Ở nơi đây lòng thương xót của ta như được nghỉ ngơi trong một khu vườn kín đáo. Nào mời tất cả các bạn cùng đọc. Ở nơi đây
lòng thương xót của ta như được nghỉ ngơi trong một khu vườn kín đáo.
Lòng thương xót của ta được nghỉ ngơi ở nơi đây. Giáo điểm tin mừng nhà bè này, lòng thương xót của ta, lòng thương xót của Chúa được nghỉ ngơi như trong một khu vườn kín đáo. Cái khu vườn kín đáo ấy là cõi lòng sâu thẳm của mỗi người các bạn. Khu vườn kín đáo ấy là chốn tĩnh lặng mà chỉ các bạn và Chúa biết mà thôi. Ẩn khuất, ẩn giật, ẩn mặt, không có ra mặt ở những chốn vui chơi, ở những chốn ăn chơi, ở những chốn đô hội, mà các bạn tìm đến khu vườn kín đáo này, ở nhà bè này, để các bạn cảm nhận được lòng thương xót của Chúa là như thế nào. Cho nên các bạn là những người mà Chúa nói là các người đầy tớ, trung thành và khôn ngoan. Các bạn đã trung thành với Chúa đến giờ phút này, và các bạn đã khôn ngoan biết sử dụng thời giờ Chúa ban, tiền của Chúa ban và sức khỏe Chúa ban. Ba cái mà mỗi người chúng ta được Chúa ban là thời giờ, sức khỏe và tiền của. Rồi ngoài ra là những khả năng riêng của mỗi người. Người thì giỏi về đánh đàn, người thì giỏi hát, người thì giỏi quét nhà. Có người giỏi quét nhà không? Người thì giỏi làm nhà vệ sinh, có không? Người thì giỏi đi hốt rác, có không? Người thì giỏi đi lau nhà thờ, có không? Người thì giỏi giảng, có không? Không. Người thì giỏi làm ăn buôn bán, có không? Có không? Người thì giỏi kinh doanh, có không? Chúa ban cho mỗi người cái khả năng, và Chúa chỉ đòi chúng ta đúng những gì Chúa trao thôi. Chúa không đòi vượt quá những gì Chúa trao. Cho nên các bạn chỉ cần dùng hết sức của mình. Thời giờ Chúa ban, sức khỏe Chúa ban, tiền của Chúa ban và khả năng riêng mỗi người Chúa ban để sinh lợi. Phải có lợi, mà muốn có lợi thì chúng ta không thể là người thụ động được. Người trẻ ngày hôm nay không thể là những người trẻ thụ động, ù lì, bảo sao làm vậy, không. Nhưng giáo hội ngày hôm nay là giáo hội của những người trẻ, một giáo hội năng động, một giáo hội sáng tạo, một giáo hội đầy sức sống. Cho nên Chúa ban cho mình cái khả năng thì mình phải có cái sự sáng tạo. Không phải là tôi đánh đàn hay rồi tôi bảo như vậy là đủ rồi, tôi phải học hỏi thêm hơn nữa. Không phải tôi hát vậy tưởng là hay, tôi không thèm tập luyện, phải tập hay hơn nữa. Không phải là tôi vẽ như vậy là hay rồi tôi dừng lại, phải hay hơn nữa. Mỗi người phải có cái sự sáng tạo ở trong đó. Các linh mục tu sĩ cũng vậy. Khả năng Chúa ban cho người linh mục tu sĩ ấy, giáo dân người ta không có thời giờ, người ta dọn bài giảng, giáo dân người ta không có điều kiện, người ta học nhiều biết rộng như là linh mục tu sĩ. Giáo dân người ta không có được những điều kiện để mà làm việc tông đồ, thì linh mục tu sĩ là người mà Chúa đòi hỏi nhiều hơn cả, vì đã nhận được nhiều hơn cả, thời giờ cũng nhiều hơn, sức lực cũng nhiều hơn, khả năng cũng nhiều hơn, đôi khi Chúa ban cho tiền của cũng nhiều hơn, mà không biết dùng thời giờ, sức lực, tiền của và khả năng để loan báo tin mừng, loan truyền lòng thương xót Chúa, làm sáng danh Chúa, chăm sóc cho những người nghèo, những con chiên của mình. Thì người mà Chúa hỏi đầu tiên là linh mục tu sĩ này, Cha Long, Trần Đình Long, nén vàng ta trao cho con đã làm lợi được bao nhiêu rồi? Thưa Chúa, nén vàng nào Chúa? Nén vàng đó mang tên là nhà bè. Nén vàng đó mang tên là lòng thương xót Chúa, giáo điểm tin mừng. Ta trao cho con 2 năm rưỡi, gần 3 năm, con đã sinh lời được bao nhiêu? Dạ thưa Chúa, ngày đầu con đến đây 5 người, hôm nay bao nhiêu người đi lễ? Giơ tay, giơ tay lên để Chúa đếm. Sao tôi biết được mà tôi đếm? Đây Chúa, Chúa chào cho con 5 người, hôm nay con đã sinh lời được bấy nhiêu? Giơ tay lên cao lên để cho Chúa đếm. Một trong phát tay thật lớn thưa anh chị em. Trần Đình Long, đến đây ta trao cho con 300 mét vuông đất, con đã sinh lời được mấy mét vuông đất cho người ta đi lễ? Trần Đình Long, ngày đầu tiên con đến đây chỉ có 3 nhà vệ sinh, bây giờ con đã làm được bao nhiêu nhà vệ sinh cho người ta đi vệ sinh? Chứ chắc luôn, thấy chưa? Chứ không phải là cứ để đó mà đi mua xe, rồi đó là đi mua đồ chơi, điện thoại, ở đó mà đi hết hành du lịch chỗ này chỗ kia, lấy cớ là đi hành hương, mà toàn là mượn cớ đi hành hương mà đi du lịch, đi ăn chơi là chết chắc luôn nha con Long nha con. Anh chị em thấy không? Đó, người linh mục là người mà phải đứng trước tòa Chúa mỗi ngày để mà trả lời với Chúa về cái điều đó, chứ không có đùa. Cho nên chị em thương cầu nguyện cho tôi. Thân phận yếu đuối, lòng thì ham hố, khả năng thì không có, mà biết bao nhiêu cái xấu xa, cái xấu xí nó dồn xuống trên cái con người đang đứng trước mặt anh chị em đây, và phải trả lời trước mặt Chúa. Trước mặt Chúa, bây giờ cái số lượng là một chuyện, bây giờ cái chất lượng của những người đến đây, họ đến đây rồi, ta đã gửi họ đến cho con, vậy thì con có làm cho họ đạo đức hơn lên hay không? Con có làm cho họ yêu mến ta nhiều hơn hay không? Con có làm cho họ có lòng thương xót với người khác nhiều hơn hay không? Con có làm cho họ mạnh dạn ra đi để loan truyền lòng thương xót Chúa hay không? Đấy là những câu hỏi mà mỗi ngày linh mục tu sĩ, mỗi ngày tôi phải trả lời trước mặt Chúa về nén vàng Chúa trao. Nén vàng ấy là chính sự hiện diện của anh chị em. Mày mới đến đây ta trao cho mày 5 nén, bây giờ ta đã sinh lời làm cho mày, chứ không phải là mày làm. Tao làm cho mày sinh lời được 5.000 nén đây. Bây giờ mày làm cái gì cho 5.000 nén này được sinh lợi ra nữa thì mày làm. Còn nếu mày amen tắt đèn đi ngủ thì mày chết. Mày sẽ phải ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Những gì nó có thu hết lại cho những người đã có. Ai không có thì ngay cả cái nó có cũng bị lấy đi, vì cái tội lười biếng, vì cái tội thụ động, vì cái tội hưởng thụ. Bao nhiêu khả năng ta ban không biết sử dụng, bao nhiêu tiền của, thời giờ, sức lực ta ban không biết tận dụng, mà đem đi ăn chơi, mà cứ hưởng thụ, mà cứ sợ khổ, mà cứ sợ khó. Trần Đình Long, con chết chắc rồi con ơi. Đấy, anh chị em nghe, mỗi ngày chúng ta nghe Chúa hỏi mình như vậy, và mỗi ngày tôi nghe Chúa nói với tôi như vậy, cho nên sợ lắm. Thưa Chúa, mỗi ngày lại phải lấy ra đếm. Thưa Chúa, hôm nay có 3.000 người, ngày mai bao nhiêu? 3.001. 3.001, vậy mày đã làm ghế cho nó họ ngồi chưa? Lạy Chúa, con mới đóng được 3.500, chết. Mới đóng được có 3.000 cái, còn thiếu 100 cái nữa. Rồi nước nôi con đã lo cho họ uống đầy đủ chưa? Trả lời. Rồi nhà vệ sinh đã có cho họ chưa? Rồi có mái che cho họ chưa? Hay họ vẫn cứ phải ngồi đục mưa đục nắng? Rồi có quạt cho họ mát chưa? Rồi có điện đóm cho họ đủ sáng chưa? Rồi có chịu mà hót rác cho sạch sẽ cho họ chưa? Họ đến đây là cứ ngửi cái mùi hôi thối là không chấp nhận được. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Còn đã làm chưa trần đình lòng? Anh chị em thấy không? Đâu có giỡn đâu. Đâu phải là cứ muốn làm nói ngoa, làm cha mà nói. Đâu có giỡn được, thưa anh chị em, chết với Chúa. Cho nên mỗi người chúng ta cũng vậy. Tôi trả lời trước mặt Chúa thì mỗi người anh chị em cũng phải trả lời trước mặt Chúa như thế đấy. Bây giờ mời anh chị em chúng ta nghe lời của Chúa bảo với chúng ta qua thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi Côrintô như thế này. Anh em hãy nghĩ xem, khi anh em được Chúa kêu gọi thì trong anh em có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, có mấy người quyền thế, mấy người quý phái, song những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa dùng chính cái mà thế gian cho là điên dại để hạ nhục những kẻ khôn ngoan. Và những gì thế gian cho là yếu kém thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Đừng có tưởng mình hùng mạnh mà ngon. Thiên Chúa dùng chính những cái yếu kém mà hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Những gì thế gian cho là hèn mạt, không đáng kể, là không có thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, để không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Chúa. Đừng có tưởng ta đây mà làm ngon, đừng có tưởng ta đây là đạo đức, đừng có tưởng ta đây là thông thái, đừng có tưởng ta đây là sức mạnh, là quyền lực. Thiên Chúa sẽ dùng chính những cái yếu kém, những cái hèn mặt mà thế gian cho là yếu kém, là hèn mặt, là điên dại, để hạ gục những gì mà thế gian cho là sức mạnh, là khôn ngoan, là thông thái, là quyền lực, để không ai có thể tự phụ trước mặt Thiên Chúa. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa. Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hóa và cứu chuộc anh em, như lời chép rằng: ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Anh chị em cầm cây quạt, các bạn cầm cây quạt ra lên. Ai tự hào thì hãy tự hào. Mãi lên, ai tự hào thì hãy tự hào. Chúng ta có tự hào hãnh diện thì hãy tự hào hãnh diện trong Chúa. Cho nên đừng có ai mặc cảm là con không có khả năng, không có tài gì cả. Chúa ban cho mỗi người khả năng, cái tài cán riêng. Đừng có sợ mình không có, chỉ sợ là mình không biết sử dụng cái đó để mà xin lời cho Chúa mà thôi. Nào, bây giờ mời 1, 2, 3, 4, 5 bà lên đây để nói được những ân huệ Chúa ban cho các bà. Còn các bạn trẻ, chúng ta có thánh lễ giới trẻ nhé. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Con tạ ơn Chúa, con chào cha, kính thưa cậu.
Thôi, con gì?
Thưa cha, con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con nói giúp cho con dâu của con. Con dâu của con đã xây dựng gia đình 7 năm mà không có con. Con đã chạy thang, chạy thuốc, đông thuốc tây, thuốc nam cả mọi nơi mà không được. Thế là con có gửi viết thư gửi vào cha xin khấn, và con có gửi tin nhắn xin cha và cộng đoàn khấn. Thì nay con dâu của con đã sinh được một cháu trai, đã được 7 tháng.
Rồi, đó là ơn hiếm muộn đã được chữa lành. Ơn thứ hai.
Thế cha, ơn thứ hai là chính bản thân con. Con có bệnh đau tim và bác sĩ đã ở Thanh Hóa đã giới thiệu con ra bệnh viện Bạch Mai để chữa bệnh tim. Nhưng vì điều kiện con không có tiền để đi mổ tim, vậy để con cứ tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Và đến nay con đã đi tái khám lại ở bệnh viện Bạch Mai vì con không bị điện tim nữa, không có bệnh gì nữa. Hiện tại con chỉ có bệnh xương khớp. Và bây giờ thế cha, con là Teresa Đỗ Thị Thúy, thuộc giáo xứ Vân Lung, giáo phận Thanh Hóa. Con là người dân tộc Mường.
Tộc Mường hả?
Dạ vâng ạ.
Vâng. Rồi con là đạo gốc hay đạo theo?
Thế cha con là đạo gốc và con dâu con là đạo theo.
Vâng, làm sao mà người Mường mà con biết lòng Chúa thương xót mà con đến đây cầu nguyện?
Thế cha con, giáo xứ của chúng con cũng có được cha, có các anh các chị trong Nam về để đi loan truyền lòng Chúa thương xót, và con cũng vào hội lòng Chúa thương xót, con đi cầu nguyện thường xuyên ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người dân tộc Mường mà biết đi lòng Chúa thương xót, còn biết bao nhiêu người thành phố, người Kinh mà chả biết đi lòng Chúa thương xót, mà chả đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đây, một mẫu gương cho những anh chị em khác, để tặng cho người dân tộc Mường một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để về đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, người thứ hai, con, được ơn gì con?
Dạ thưa cha, con là Anna Đinh Thị Thành, con ở giáo phận Hà Nội, con ở ngoài Bắc ạ. Thì con ở giáo hạt Hà Nam. Thế con thì con bị bệnh viêm đa khớp 30 năm, tức là đầu gối con nó sưng to, con không đi được. Thế thì con lại mất tốn rất nhiều tiền của con đi chữa. Thế con lại cộng với 20 năm nay con bị bệnh viêm loét dạ dày, lại 10 năm nay là con bị bệnh sỏi thận. Thì con bị coi như con tốn nhiều tiền của đi chữa lắm. Thế cái năm 2016 thì có một người bạn cho con mượn cái đài của lòng thương xót. Thế là con về con mở đài cho con nghe. Thì con nghe suốt ngày suốt đêm, con cảm thấy nó thấm thía và nó hay vô cùng. Thế là con mới bảo các con là nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để cho con được khỏi bệnh. Thế vậy là năm tháng 10 năm ngoái thì con vào đây, thì là cả gia đình con cũng vào, là con cũng tạ ơn cha và cha đặt tay cầu nguyện cho gia đình nhà con, và con cũng được cộng đoàn và cha cầu nguyện thì chữa lành bệnh cho con. Nay là con rất là cảm ơn, cảm tạ Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn.
Đây, tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng. Hôm nay là ngày thứ bảy kính Đức Mẹ, đầu tháng mùng 1 tháng 9, tặng cho chị cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đi ra về loan truyền lòng Chúa thương xót con.
Dạ con Anna Nguyễn Thị Hải ạ, con ở giáo xứ Thanh Giá, giáo phận Bắc Linh ạ. Dạ thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể ơn mới nhất là con mới vào đây hôm thứ tư thì con bị bệnh xương khớp, con bị độ 25 nay rồi. Mới nị con bị viêm họng hạt mãn tính, con cũng bị gần 25 rồi. Thế mà con mới phát hiện được con có cái u ở đằng sau mông này của con là được hơn một tháng nay. Thì con đi coi u to con và quả trứng ấy. Thế con gái của con kia cũng có cái u như thế nữa. Và chồng con thì cũng có ở vai này cũng to quả trứng ấy. Mà con vào trong này hôm thứ tư thì hôm qua là con thấy còn có một tí, mà hôm nay tự con biến cái u của con biến mất hết luôn, mà con của con cũng hết. Thế con vừa nói với chồng con là con bảo chị con kia là điện về cho chồng em nhắn tin xem chồng em đang lái xe đấy, thì hỏi xem là cái u chồng em có còn không. Thì chồng con nói là còn có một tí thôi. Thế mà con đi vào đây là con ở nhà là con lâu rồi con không ngủ được, chưa bao giờ con ngủ được trước 3 giờ đêm cả, mà con toàn mất ngủ thôi. Thế mà con vào trong lòng Chúa thương xót này thì con đi lễ trên nhà thờ về, để con về phòng trọ là con ăn cơm xong con ngủ được luôn, mà chân con không buốt không đau nữa. Thế ở nhà chân con buốt là con mua đủ các loại máy để con dùng, rồi con chồng con cũng đi sang Mỹ, con cũng sang cả Hàn Quốc, con mua thuốc để về con uống mà cũng không khỏi. Dự định của con là sang đầu 2019 này là con lại đi sang Mỹ tiếp con mua thuốc. Thế nhưng mà giờ con đến lòng Chúa thương xót mà Chúa không cho con uống thuốc, mà bây giờ con khỏi bệnh thì con cái số tiền mà để con đi thì con không đi nữa, mà con về con làm bác ái.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con tên là Anna Nguyễn Thị Nga Hiền, năm nay con 24 tuổi ạ.
Con bị khối u ở đâu?
Dạ con bị khối u ở mông ạ. Mà con phát hiện được gần một tháng nay, nhưng mà con vào đây từ hôm thứ tư thì đến bây giờ con sờ thì đã không còn nữa rồi ạ.
Rồi tiếp.
Dạ con thưa cha là con cũng mấy chị gái con kia, con mua 10 đài con gửi qua cha truyền lòng Chúa thương xót cho những người nghèo ở nơi xa không có khả năng.
Vâng, có những người đã đóng góp chia sẻ với chúng tôi những cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho những anh chị em ở vùng sâu vùng xa. Và trong chương trình, trong tháng 8 này, chúng tôi sẽ có 30.000 cái bánh trung thu với lồng đèn và những cái kẹo nữa. Và đồng thời có những cái máy để đi gửi đến cho những vùng sâu vùng xa. Cảm ơn những anh chị em đã cộng tác với chúng tôi. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Cha gửi tặng cho chúng con cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cái móc khóa cho bố của con nha. Và đây là cái cây quạt cho con. Xin Chúa chúc lành cho cả bố, cả mẹ, cả con. Họ u, ai cũng có u.
Con đến đây là con không biết nói gì, con chỉ đến là con được nhiều ơn quá, mà con nghe cái đài 500 bài giảng con mới biết là con không hiểu, thì con đến là con hết, trước hết là dâng lời tạ ơn lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện cho cha được khỏe.
Con được ơn gì?
Con được ơn là con uống thuốc của tất cả các bác sĩ bệnh viện không khỏi, bác sĩ giám bệnh của con là lơ lột da chân lên. Thế bác sĩ giám đốc ở bệnh viện của Bình Dương ấy nói con là tôi không có chữa cho bà, không có thuốc chữa cho bà. Thế con về con chỉ có đọc lòng thương xót suốt ngày đêm. Con nó đọc có giờ chứ lúc nào bà cũng đọc à. Lúc nào con thư thả là con đọc hết. Thế là con khỏi luôn, con không phải uống một thuốc gì nữa. Các bệnh viện cũng đều con là nói con là tôi không có thuốc chữa cho bà. Thế không chữa cũng được, như cho tôi biết là bệnh gì. Bảo Việt Nam gọi là tổ đỉa, ở nước ngoài tôi gọi lechema, mới bị vẩy lên. Thế là con cứ đậy vào, có sợ người ta sợ lây. Thế là tự nhiên con nó mới bảo mẹ có đi lòng Chúa thương xót không? Thế đến nhà con ăn cơm mà không, tao ăn cơm cho đi, cảm ơn Chúa. Thế là nó cho hai vợ chồng nhà con đi. Con đến đây cách 3 tháng này tự nhiên nó nhẫn lúc nào con không biết. Nó khỏi luôn của con rồi ạ.
Thế... Khỏi luôn của con rồi. Tôi có bắt đền nó không? Nó khỏi luôn của con rồi, như nó lấy mất của con rồi. Có muốn nó trở lại không?
Không ạ, con sợ lắm.
Tôi tặng cho bà cái máy 370 dặm. Bà tên là gì?
Con tên là Maria Hoàng Thị Uẩn. Con ở giáo xứ Trầm Khê ở ngoài Hà Nội.
Bao nhiêu tuổi?
Con 73 tuổi ạ.
73 tuổi. Đây, tôi tặng cho bà cái quạt nhá. Nhờ mẹ đến với Chúa rồi, Chúa chúc lành cho bà. Con được ơn gì?
Dạ, con thưa cha, con tên là Teresa Trần Thị Kim Phục. Con năm nay 59 tuổi. Con được ba ơn. Thưa cha, ơn thứ nhất là con đã được biết tới lòng thương xót Chúa cách đây 6 tháng. Tối ngày con chỉ mê man lòng thương xót Chúa, con vui buồn con cũng cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Ơn thứ hai là con được Chúa chữa lành bệnh tâm hồn cho gia đình con. Còn ơn thứ ba là đặc biệt nhất là ơn mà Chúa chữa bệnh cho chồng con. Chồng con bị virus độc nó xâm nhập cơ thể, coi như là nó nhiễm trùng vào máu mà bác sĩ bảo phát tán rất nhanh, coi như là nguy cơ tử vong rất là cao. Coi như ông sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Mà lúc giờ con có 7 đứa con, con không biết sao, con chỉ kêu đến lòng thương xót của Chúa. Con nói tất cả con là nhắn tin cho cha để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, mà được Chúa nhận lời ra chồng con đã khỏi. Mà khi mà được xuất viện, bác sĩ bảo là ông là phước lớn được ông bà để lại, mà ông đã được qua cơn vì ông đã có án tử rồi. Thưa cha, con cũng cảm ơn cha và tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Mà
thưa anh chị em, một người 59 tuổi mà mới biết đến lòng thương xót của Chúa cách đây 6 tháng. Chúa buồn không? Buồn không? Vui không? Vui. Dẫu sao đi nữa, có còn hơn không? Có còn hơn không? Đúng không ạ, thưa anh chị em, thưa các bạn? Một người 59 tuổi và bây giờ mới biết đến lòng Chúa thương xót là 6 tháng. Tôi tặng cho chị cái ảnh lòng Chúa thương xót và ước mong rằng chị sẽ bám chặt lấy Ngài suốt cuộc đời còn lại của chị và gửi tặng cho chồng chị, là người đã được bị mang án tử rồi mà Chúa chưa có cho tử thần đưa lưỡi hái, để gửi tặng cho anh cái máy 370 dặm. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Trong ngày hôm nay là ngày 1 tháng 9 rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Xin mời bé lên đây bé. Chúng ta đang nói về những nén vàng mà những người vừa rồi đang nói là những nén vàng họ được. Đây, bé này nó có được một nén vàng. Nén vàng của con là cái gì đây con? Nói cái gì đây?
Con tên gì?
Con
tên Vũ Hải Yến.
Vũ Hải Yến bao nhiêu tuổi?
Con được 6 tuổi.
16 tuổi?
6 tuổi.
Rồi, 6 tuổi, học lớp mấy?
Lớp 1.
Có cái gì đây?
Con có con heo.
Con có con heo đó.
Để làm gì?
Con dâng lên Chúa.
Rồi để làm gì? Cho ai?
Con.
Cho các bạn nào? Cho các bạn nào?
Nghèo.
Giàu hay nghèo?
Nghèo.
Nghèo hay giàu?
Nghèo.
Nghèo hay giàu?
Nghèo.
Rồi dứt khoát là nghèo. Rồi đây cho, để con để dưới chân Chúa. Con để dân đây 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 dưới đây dân Chúa. Đó lắm. Thưa anh chị em, đây là nén vàng Chúa trao đó. Đó, một đứa bé nó cũng có nén vàng của nó, là cái con heo đất nó để dành. Còn biết bao nhiêu người giàu có ngày hôm nay có được những nén vàng, có được nhà cao cửa rộng mà đem cái đó chôn cất, đem cái đó gửi ngân hàng để mà lấy lời cho bản thân mình thôi, không biết dùng thời giờ tiền của Chúa ban để sinh lợi, tức là giúp cho người khác. Không phải sinh lợi là cho cá nhân mình, không phải sinh lợi để mình hưởng thụ, nhưng sinh lợi có nghĩa là dùng cái khả năng ấy để mà phục vụ cộng đoàn, dùng cái số tiền ấy mà giúp đỡ người nghèo. Vì thưa anh chị em, ai là người có tiền giơ tay? Không ai là người có tiền cả, chúng ta chỉ là người quản lý thôi, người giữ tiền. Còn ai mới là người có tiền? Ai mới là người chủ? To lên như cái quạt lên. Ai là người chủ? Ai là người chủ? Chúng ta chỉ là người quản lý, là người giữ tiền thôi. Đừng có hãnh diện, ta đây là có mấy chục tỷ, ta đây là có mấy trăm tỷ, ta đây là có bao nhiêu hecta đất. Sao? Đừng có lộng ngôn, đừng có mà ăn cướp của Chúa mà lấy làm của mình. Thời giờ, sức khỏe, tiền của là Chúa ban mà mình chỉ giữ thôi. Tưởng mình khỏe ngon lành, chỉ một cơn gió thổi thôi là toi liền. Đang là khỏe mạnh như trâu, đi khám một cái xin báo ung thư thời kỳ cuối rồi, về ăn uống gì ăn đi rồi chuẩn bị. Thưa anh chị em, đừng có tưởng mình khỏe mãi, đừng có tưởng mình giàu mãi, vì đó là của Chúa ban. Cho nên Chúa sẽ hỏi rằng là mấy tỷ đồng ta đưa mày, mày làm cái gì rồi? Mày ăn, mày nhậu, mày chơi, mày sung sướng, mày có nghĩ đến các em thiếu nhi trong ngày Tết Trung Thu không? Nhà thì chất đầy bánh trung thu, cao lương mỹ vị. Bao nhiêu em thiếu nhi nghèo không có, mày có biết chia sẻ cho nó hay không? Ném nó vào nơi khóc lóc nghiến răng, không còn răng mà nghiến. Đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Mốt con có đi tu không?
Không.
Con muốn làm gì? Chưa biết làm gì, mới có 6 tuổi rồi. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi, bây giờ chúng tôi xin mời đây. Đó, 5 người, 1, 2, 3, 4, 5 người lên đây. Mau, 5 người. Mỗi người nói một xíu thôi nha, vì không có thời giờ. Con được ơn gì của Chúa?
Con xin chào.
Được chào, nói ngay được ơn gì luôn.
Nói vì cha được ơn gần đây nhất là cách đây 2 tháng. Con bị bệnh sỏi gan, đi mổ 2 tháng, mổ một lần để đi về, nằm đến viện 27 ngày bị nhiễm trùng. Rồi về lần thứ xa 2 lên tán 2 lần nữa, rồi mới về đây. Thì con nghe chị nói là ở trên nhà bè có giáo điểm tin mừng, em đi lên đi cầu xin Chúa đi. Thấy em nằm, mà con nằm trên bệnh viện, con mới nhắn tin cho cha. Thì cha nhắn lại là để cha cầu nguyện cho con. Rồi từ đó nay là con khỏe hẳn và ăn uống đi lại bình thường và chở con đi học được. Dạ.
Con tên gì?
Con tên là Phạm Thị Bích. Nhà con ở quận 9, mà con là người bên đạo Phật. Con rất
chồng, con là chồng của cô Bích này.
Rồi nãy giờ nấp không đứng với nhau rồi. Rồi nói tiếp. Con được ơn.
Dạ, con là được ơn được đến với lòng chùa thương xót, vì nó nhận ra được trừ cái diệu của lòng chùa thương xót.
Vâng, con là người đạo gì?
Dạ, con người đạo Phật, ngoài người ngoài đạo, cho nên có bà chị ở gần nhà cho mượn cũng bài giảng của thầy cha, cho nên vợ con nghe rồi hết bệnh, con lên cảm ơn cha.
Vâng, thưa anh chị em, một người ngoại đạo, người đạo Phật mà nói là lên nhận ra điều kỳ diệu của lòng thương xót, anh chị em có nhận ra điều đó? Con nhận ra cái kỳ diệu của lòng thương xót ông, nhất là những anh chị em ở giáo điểm tin mừng. Hàng ngày chúng ta đi hát lễ, hàng ngày chúng ta đi giữ vệ sinh, đi trật tự, đi làm ban mục vụ vân vân và vân vân. Con nhận ra mỗi ngày là cái điều kỳ diệu của lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng ở nhà bè này, như là người ngoại đạo này hay không thưa anh chị em? Còn bé cái gì đây con?
Dạ con tên Nguyễn Hải Yến ơi.
Mấy tuổi?
Dạ 5 tuổi.
Có cái gì đây?
Con heo.
Heo làm gì?
Cho cha.
Heo cho cha. Trời ơi. Đây con để lại cái cho cha. Ôi, nó mắc cỡ. Rồi con có biết là con heo này có cái gì trong đó không?
Tiền
không?
Có.
Có không?
Dạ có.
Tiền để cho ai?
Cho người nghèo.
Rồi một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Đây ta gửi lại tặng cho con cái máy 300 bài giảng nha. Đấy, đây từ tặng cho vợ chồng một người ngoại đạo mà nhận ra sự kỳ diệu của lòng thương xót Chúa, mà hai vợ chồng hôm nay đến đây để mà làm chứng cho Chúa, cho tặng con cái máy 300 bài giảng, mà nhờ nghe cái máy này mà họ đến với lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Vợ chồng nhận ra điều kỳ diệu của lòng thương xót. Thật là kỳ diệu. Thật là rất là vô cùng. Đấy, chúng ta phải cảm nhận được điều đó thưa anh chị em. Rồi, mời con về chỗ. Rồi, xin mời con.
Dạ, con là Nguyễn Thị Nga, con ở Nghệ An, con 54 tuổi, con là người ngoại đạo. Con là vừa rồi con bị bệnh ung thư tử bệnh u xơ tử cung 5 năm rồi, mà đi khám các bệnh viện con uống thuốc nhiều mà không đỡ, bị viêm tuyến giáp. Rồi con ra Tết con đi chăm đứa cháu ở bệnh viện Đồng Nai, nó bị tai nạn lao động 1 năm, nằm viện 1 năm. Thế nghe một cái chị là người đào ở xứ Trưng Vương về tuyên mới truyền cho con lòng thương xót, cho con mượn cái máy nghe. Con nghe rút ngày đêm, thế là cái máy nó bị cháy. Thế là con đi siêu âm thì thấy là cái u xơ tử cung nó được biến đi còn được 80% rồi. Con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cộng đoàn và cha. Con xin Chúa ban cho con, cho cha là được thánh hóa. Xin ban cho cha được cái sức khỏe để mà cứu độ cho nhân loại và mọi người được khỏi cái mọi bệnh tật.
Thưa anh chị em, một người ngoại đạo mà nghe cái máy ngày đêm, nghe đến mức độ mà nó cháy thì cái máy, nghe thấy sướng không? Bây giờ chị có nghe cháy 10 cái máy tôi cũng cho chị đúng 10 cái. Vui lắm. Tại vì nghe đến mức độ mà cháy máy thì không phải là chuyện đùa. Và cái máy này nó cũng tốt lắm, không đến nỗi là tệ đâu thưa anh chị em. Máy này tôi phải lựa chọn cái máy nào tốt nhất để mà phục vụ. Nhưng mà nghe đến mức độ mà cháy máy, những người hỏi trong người có đạo ai nghe máy cháy máy đâu, giơ tay coi. Đấy, thấy chưa? Người có đạo mà nghe đến mức độ mà cháy máy giơ tay coi. Đó thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái điều vô cùng rất thật là đây đền cái khác là cháy đem đây đổi, cháy đem đây đổi nhá. Mà chỉ cái bạn này thôi nhá, còn những người khác là không có nghe xong rồi lấy cho nít nó nghịch nó cháy thì bỏ đem đổi, không có đâu.
Thưa cha, con được ba ơn ạ. Thì hôm nay con hướng lòng
thứ nhất
là con được khỏi bệnh này,
cái
bệnh gai cột sống này, rồi tê hết ngược chân tay năm nay là 20 năm rồi. Nhưng mà tháng 4 năm 2017 con thấy người hàng xóm nhà con là đi, thế là con theo xe con đi luôn. Thế hôm nay con được ơn cha thì và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, thì con đã khỏi bệnh rồi, là con thấy lòng thương xót, là con cảm ơn ạ và cộng đoàn.
Con tên gì?
Con là Trần Thị Hiên ạ, ở thôn 1, là được 50 năm tuổi rồi ạ.
Con là người đạo gốc hay đạo theo?
Con là người ngoại đạo ạ.
Đạo gì?
Đạo
ông bạn.
Không, đạo
không. Không chịu nữa. Ngoài đạo có đạo gì không?
Con đạo Phật.
Đạo Phật. Không, con đạo Phật. Đây đạo Phật, tặng cho đạo Phật cái máy. Còn được ơn nữa rồi.
Dạ, con năm ấy về là ngày tháng 4 đến tháng 10. Thì con trai con là Nguyễn Văn Hanh đi xuống đây, là con xin lòng thương xót con trai con đã nghiện mười mấy năm ấy, con dỗ mãi giờ công an vào đông lắm. Thế là con mới xin, con nói thôi xuống cha lòng thương xót đi, rồi con đi, thế là con cũng nghe. Thế là xuống cha lòng thương xót bây giờ, con trai con cũng thắp sinh 10 ngày nữa là được cháu trai, là cháu nội ấy. Thế là con thấy hôm nay con cũng nhảy xe con đi luôn, được 5 chị, 6 chị em. Thế con xuống ơn cộng đoàn và cha lòng thương xót để cho con cảm ơn cha.
Con trai con tên gì?
Con trai tên con là Nguyễn Văn Hanh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
31 tuổi.
Rồi, dạ. Bao nhiêu năm?
Nó bị 15 năm đấy. Thế là...
Bao nhiêu năm?
15 năm.
15 năm?
Mà con không biết đấy.
Ừ, rồi nó bị hiếm muộn mấy năm?
Thế là con xuống thời tháng 4 vừa rồi, xong đến tháng 7, tháng 8 năm 2017, cháu nó xuống đây. Thế là ăn Tết xong là nó đi ngoan ngoãn rồi. Thế là con cảm ơn lòng thương xót. Và tất cả cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con nhiều.
Nó đạo gì? Cái thằng con của con đạo gì?
Con cũng là đạo Phật thôi.
Đạo Phật thôi. Rồi tặng cho chị cái quạt nhé.
Rồi
không
còn nữa.
Rồi đây là cái cuốn sách để mà đi về biết loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi cảm ơn con nhiều. Rồi con chị.
Lạy cha, con được năm ơn ạ. Thì con cách đây 5 năm là con bị bệnh tim. Thế rồi con bị bệnh phổi, con bị bệnh dạ dày. Thế con
tim, phổi, dạ dày.
Bệnh lệnh người này mà đau đầu nữa.
Đau đầu, tim, phổi, dạ dày, đau đầu.
À, thì con đi, con là Hoàng Địa Hưởng, con ngoại đạo ạ.
Con đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Rồi, cho một tràng hoa tay, một người đạo Phật nữa. Chị Hoàng Thị Hưởng, đạo Phật và tim, phổi, dạ dày và đau đầu.
À, con lạnh người nữa thì hôm nay con đi nhiều thuốc lắm rồi con không khỏi. Thế có chị em ở gần đấy, người ta cho con chuỗi hạt này và cái đài. Thế con về con cứ nghe trước ngày đêm này, con cứ xin cầu nguyện một mình con thôi. Thế họ dạy con thế hôm nay con cũng theo chị theo em đi vào trong này. Thì từ hôm thứ năm này thì đến nay con thấy con người con khoan khoái thoải mái hết rồi. Con khỏe lắm, mà con về. Con trước khi đi con còn bảo con là nếu mà Chúa không thương mẹ, mẹ chết giữa đường con đưa mẹ về. Thế mà không thì mà Chúa thương thì mẹ đưa phúc về gia đình cho các con. Con bảo thế.
Hallelujah. Chúng ta thấy Chúa đang làm những điều kỳ diệu nơi những người ngoại đạo, đặc biệt là những người đạo Phật. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót gửi tặng cho chị nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để chị biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ đây mỗi người chúng ta, các bạn trẻ, tự hỏi lại là nén vàng Chúa trao cho tôi, thời giờ, sức khỏe, tiền của, khả năng, tôi đã làm gì để sinh lợi? Không phải sinh lợi chỉ cho cá nhân tôi, mà sinh lợi cho cộng đoàn, cho gia đình, cho những người khác nữa. Nếu tôi không sinh lợi thì tôi sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa, phải ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Nếu tôi sinh lợi, Chúa nói, hỡi đầy tớ trung thành và tài giỏi, hãy vào hưởng sự vui mừng với chủ người bên lòng thương xót của Chúa. Amen.